Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Thanh Hiền và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Bước tiến dài trong thu hồi tài sản tham nhũng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành 49 công trình lưới điện quan trọng.
Giá xăng dầu sẽ giảm mạnh từ 0 giờ ngày mai 11 tháng 7.
Khắc phục nợ đóng bảo hiểm xã hội sau thanh tra với số tiền 270 tỷ đồng.
Phần tin thế giới có những thông tin. Nhật Bản tổ chức bầu cử thượng viện.
Mỹ sẽ chấm dứt hiệp ước thuế ký với Hungary từ năm 1979. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa qua, một trong những kết quả quan trọng đó là công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế đã đạt được bước tiến tích cực. Tỷ lệ thu hồi tài sản đã được nâng lên rõ rệt. Công cụ và biện pháp để thu hồi tài sản tham nhũng được củng cố và tăng cường. Cách đây 10 năm, tỷ lệ thi hành án về tiền đối với các vụ án tham nhũng kinh tế chỉ đạt dưới 10%. Đến nay thì tỷ lệ này đã lên đến trên 46%. Các cơ quan chức năng đã thu hồi được gần 61.000 tỷ đồng trong tổng số hơn 130.000 tỷ đồng. Các biện pháp truy tìm, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đã được tích cực thực hiện ngay từ giai đoạn điều tra xác minh để ngăn chặn việc chuyển nhượng và tẩu tán tài sản. Hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản vi phạm pháp luật cũng đã được đẩy mạnh, nhất là trong một số vụ án mà đối tượng cất giữ tài sản ở nước ngoài. Người phạm tội được khuyến khích giao nộp tài sản tham nhũng và khắc phục hậu quả. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, cần truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản bị tham nhũng ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án, khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Chủ trương của Đảng là như vậy, nhưng muốn đi vào cuộc sống cần phải được thể chế hóa bằng pháp luật. Đây không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Do đó, khi pháp luật chưa được sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, để thu hồi nhanh chóng và tối đa tài sản tham nhũng, cần phải nâng cao nhận thức về công tác này, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã có, phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Thu hồi được tài sản tham nhũng đương nhiên rất quan trọng, nhưng xét cho cùng, cũng mới chỉ là khắc phục hậu quả vì hành vi tham nhũng đã xảy ra, tài sản nhà nước đã bị thất thoát. Do đó, nhiệm vụ quan trọng hơn đó là cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế phòng ngừa để không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành quy định 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định 69 có 4 chương với 58 điều quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Điều đáng chú ý là quy định 69 quy định kỷ luật với đảng viên vi phạm quy định về chống chạy chức chạy quyền. Theo đó, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau mà gây hậu quả ít nghiêm trọng thì bị kỷ luật khiển trách, tiếp cận, thiết lập quan hệ, tặng quà người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan để được ưu ái, ủng hộ nhằm mục đích có được vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn, tác động mua chuộc, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác vào vị trí, chức vụ có lợi cho cá nhân. Đặt điều kiện gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình, mặc cả đặt điều kiện đòi hỏi không chính đáng đối với tổ chức cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm để được sắp xếp vào chức vụ, vị trí công tác, can thiệp, tác động, gây áp lực để người khác quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ phiếu, giới thiệu nhân sự theo mục đích cá nhân, trì hoãn, không thực hiện hoặc chọn thời điểm có lợi với nhân sự theo ý mình để thực hiện quy trình công tác cán bộ.
Theo dự kiến, phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai 11 tháng 7 và dự kiến bế mạc vào ngày 12 tháng 7. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung của phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu, xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6 năm 2022, trong đó công tác dân nguyện tháng 5 năm 2022, xem xét dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Và cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 15.
Thưa quý vị các bạn, sau một năm tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy chính quyền thành phố trong khu vực các quận ban hành các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý, góp phần từng bước nâng cao năng lực bộ máy, trình độ cán bộ các cấp và thành phố. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính của thủ đô, góp phần để hành chính gần hơn với dân, ghi nhận của phóng viên tại quận Thanh Xuân.
Qua một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, có thể nhận thấy những điểm mới của chính quyền đô thị tại Hà Nội cũng như tính ưu việt của mô hình. Đó là nâng cấp cán bộ cấp phường lên cấp quận, từ đó có sự luân chuyển dễ dàng hơn. Ủy ban nhân dân cấp phường hoạt động theo chế độ thủ trưởng là cấp thừa hành, có sự chủ động cao hơn. Giao cấp quận thẩm quyền chủ động về phân bổ biên chế cho cấp phường không cao bằng. Cán bộ tư pháp hộ tịch phường được quyền ký và đóng dấu chứng thực của Ủy ban nhân dân phường. Ông Nguyễn Hoàng Điệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho biết.
Thay đổi là từ cái việc mà ủy quyền cho cán bộ tư pháp ký chứng thực, một cái bước này cũng là thay đổi, cũng rất là mới. Giao dịch với công dân cũng như là tổ chức nhanh hơn, trả kết quả ngay trong thời gian làm việc buổi sáng, không phải đợi thời gian lâu như trước đây. Đấy, ưu điểm nữa đó là cái việc mà những cái giải quyết những cái vấn đề dân sinh bức xúc thì chủ tịch an phường đứng ra trực tiếp giải quyết, cũng không phải thông qua những cái bộ phận rồi những cái cơ quan chuyên môn như là rồi chủ tịch là trực tiếp giao chỉ đạo thì nó sẽ nhanh và sát hơn.
Ông Trần Xuân Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Trung, quận Thanh Xuân cho biết, mục tiêu là xây dựng chính quyền đô thị hiệu quả, tự chủ, năng động và có đủ thẩm quyền trách nhiệm để giải quyết những vấn đề mà người dân và đô thị đặt ra. Bởi thế, vấn đề cốt lõi là chính quyền đô thị phải đảm bảo được hai mục đích quan trọng nhất, đó là chính quyền phục vụ người dân đô thị tốt hơn, thông suốt hơn, hiệu lực quản lý và điều hành xã hội của chính quyền thống nhất, tập trung hơn, giảm bớt các tầng nấc trung gian. Ông Duy cho biết.
Qua một năm thực hiện chính quyền đô thị thì cái việc giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung vụ việc trên địa bàn phường được nhanh gọn hơn và đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân được tốt hơn.
Sau một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại các phường, cái nhìn nhận rõ nhất là nhận được nhiều lời khen của người dân. Đồng thời, việc thực hiện chính quyền đô thị một mặt tăng tính chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách trên địa bàn, bên cạnh đó còn nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Tại một số phường, việc thực hiện nguyên tắc chế độ trách nhiệm trong thực thi công vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và tập thể Ủy ban nhân dân phường còn chưa rõ nét. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn chưa có cơ chế chính sách đặc thù đối với các phường có quy mô dân số lớn cũng như đối với lực lượng cán bộ, công chức phường. Hoạt động giám sát cũng gặp khó khăn bởi số lượng đại biểu chuyên trách tại Hội đồng Nhân dân quận, thị xã không nhiều. Ông Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai cho biết.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cái thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, thì ngoài những cái đánh giá chung, những cái ưu điểm đã đạt được, thì nó cũng tuy nhiên cũng còn một số những cái mà cấp phường cũng đề xuất, đó là việc xem xét đối với một số phường mà có dân số đông, thì báo cáo với đồng chí là hiện nay là giao công chức là chỉ có 15 đồng chí, thì hiện nay một số phường có những phường 30, 35 thậm chí là 40.000 nhân khẩu, thì nội dung này thì là nếu được bổ sung thêm công chức thì là rất là tốt, thì sẽ được đáp ứng được cái yêu cầu công việc được giao. Với những cái thành công bước đầu cái mô hình chính quyền đô thị thì sẽ phục vụ được nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn và mang lại được cái lợi ích nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ phát sinh khó triển khai thực hiện bởi không nằm trong dự toán của cơ quan cấp trên. Đội ngũ cán bộ chuyên trách ở phường gồm các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ chưa được chuyển thành công chức cấp quận, do đó chưa đồng bộ thống nhất quản lý biên chế cán bộ công chức phường theo nghị quyết số 97/2021/QH14 của Quốc hội. Việc bố trí kinh phí chi lương phụ cấp các khoản theo lương và chi hoạt động của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nằm trong kinh phí dự toán của Ủy ban nhân dân phường chưa thực sự thuận lợi, chưa bảo đảm tính chủ động. Từ những tiền đề thuận lợi đạt được trong thời gian vừa qua, nhiệm vụ nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị sẽ được các cấp, các ngành thành phố Hà Nội thực hiện đạt kết quả tích cực, tạo đột phá cho thủ đô ngày càng phát triển văn minh và hiện đại.
Xin chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin, trong tháng 6 năm 2022, nắng nóng diễn ra tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam nên nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Công suất đỉnh của toàn quốc lập kỷ lục mới ở mức 45.528 MW vào ngày 21 tháng 6, tăng gần 3.100 MW so với công suất đỉnh năm 2021. Về lưới điện, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị đã khởi công 67 công trình, hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 49 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV, bao gồm 4 công trình 500 kV, 8 công trình 220 kV và 37 công trình 110 kV. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị đã hoàn thiện xong quy trình quản lý chất lượng dự án và quy trình quản lý chất lượng nội bộ khối lưới phân phối.
Thưa quý vị, theo báo cáo đánh giá từ Brand Finance, tập đoàn hàng đầu thế giới về đánh giá các thương hiệu quốc gia, trong 3 năm trở lại đây thì giá trị thứ hạng của thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh. Năm 2021, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá tăng 21,6% so với năm 2020 lên 388 tỷ đô la Mỹ, vẫn duy trì được ở hạng 33 thế giới trong khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Cũng theo đánh giá của Brand Frenzy, bên cạnh việc gia tăng về số lượng, giá trị của các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam cũng đã tăng đáng kể từ 21,9% vào năm 2018 lên gần 68% vào năm 2021. Đây là nền tảng quan trọng để thăng hạng cho sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên bảng xếp hạng của thế giới.
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, hiện các tổ chức tín dụng triển khai nhiều gói tín dụng tiêu dùng với lãi suất ưu đãi để đáp ứng nhu cầu vay. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam, PVcombank có gói tín dụng An tâm vững bước với hạn mức 9.200 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi chỉ từ 5% một năm, triển khai đến tháng 1 năm 2023. Cụ thể, với những khách hàng đang có nhu cầu vay vốn mua và xây sửa nhà, PVcombank cho vay tối đa 80% giá trị tài sản. Còn với các công ty tài chính như FE Credit và HD Sài Gòn, mỗi công ty tài chính dành ra 10.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng ở các khu công nghiệp, khu chế xuất với lãi suất ưu đãi nhằm góp phần hạn chế tín dụng đen. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đặt ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phải phấn đấu tối thiểu 50% và đến năm 2030 là 70% các khoản vay, cho vay của ngân hàng, của các công ty tài chính đối với các khoản vay nhỏ lẻ, phục vụ tiêu dùng phải được thực hiện qua kênh số. Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản hướng dẫn xác thực khách, tức là khách hàng mở tài khoản trên phương tiện điện tử mà không cần đến ngân hàng.
Từ 0 giờ ngày 11 tháng 7, giá xăng dự báo là giảm 2.200 đồng đến 2.600 đồng một lít, còn dầu thì quanh mức là 1.900 đến 2.100 đồng một lít. Giá bán lẻ sẽ về dưới mức là 30.000 đồng một lít do xu hướng đi xuống của thị trường thế giới và thuế môi trường với xăng dầu cũng được giảm. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 5 tháng 7, thì xăng RON 92 trên thị trường Singapore có giá bình quân là hơn 138 đô la Mỹ một thùng, còn RON 95 là 147 đô la Mỹ một thùng. Dầu diesel cũng về mốc hơn 150 đô la Mỹ một thùng. Việc giảm lần này là nhờ giá dầu thế giới hạ nhiệt và chính sách giảm thuế môi trường có hiệu lực.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo công văn số 1523, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 24 tháng 7 năm 2022. Việc xét công nhận thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất ngày 26 tháng 7 năm 2022. Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất ngày 28 tháng 7 năm 2022, chậm nhất ngày 30 tháng 7 năm 2022, thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan, bản chính cho thí sinh. Việc in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022. Với những thí sinh tham gia hình thức xét tuyển thẳng, các trường đại học hoàn thành công tác xét tuyển và thông báo kết quả cho thí sinh trước 17 giờ ngày 21/7. Danh sách thí sinh trúng tuyển theo hình thức này được cập nhật lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thí sinh xác nhận nhập học từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 20/8. Với phương thức xét tuyển sớm, các trường đại học hoàn thành công tác xét tuyển và thông báo kết quả cho thí sinh trước 17 giờ ngày 21/7. Cũng trong thời gian này, danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm được cập nhật lên hệ thống. Trong thời gian từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 20/8, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống đăng ký chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, để giảm tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội, các cơ quan chức năng đã thực hiện hơn 3.000 cuộc thanh tra kiểm tra về bảo hiểm xã hội trong 6 tháng đầu năm nay. Kết quả, các đơn vị sử dụng lao động khắc phục số tiền nợ đóng hơn 270 tỷ đồng, đạt khoảng 47% tổng số nợ tại các đơn vị đã thanh tra. Một số đơn vị doanh nghiệp khắc phục 100% số tiền nợ là Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Gaga 1 khắc phục số tiền nợ là hơn 6 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Libris Việt Nam chi nhánh Hà Nội khắc phục số tiền nợ là 1,94 tỷ đồng. Công ty Đầu tư Thương mại Quốc tế Mặt Trời Đỏ khắc phục số tiền nợ là 1,89 tỷ đồng. Sau khi khắc phục nợ, nhiều người lao động được giải quyết về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Những tháng cuối năm nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp cùng với các bên liên quan thực hiện các đợt cao điểm về thanh tra kiểm tra, thu hồi nợ, đồng thời tuyên truyền đối thoại về các đơn vị sử dụng lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Khoảng 20 giờ 50 phút đêm qua, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy xưởng sản xuất bánh kẹo tại khu A, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Ngay khi tiếp nhận được thông tin, trung tâm đã điều động một xe chỉ huy, 6 xe chữa cháy và một xe cần vươn của Công an huyện Thanh Oai, Công an quận Hà Đông, đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4, Công an thành phố Hà Nội cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy. Khu vực xưởng sản xuất xảy ra cháy có diện tích hơn 300m², kết cấu khung thép mái tôn. Tình hình đám cháy có khả năng cháy lan sang các khu xưởng lân cận với các chất cháy chủ yếu gồm giấy, bìa các tông, túi ni lông là các nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh. Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, mùng 9 tháng 7, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai làm mát, dập tàn ngay trong đêm và rạng sáng mùng 10 tháng 7, không để cháy bùng phát trở lại. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, Hà Nội đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Cụ thể, Ủy ban dân thành phố phối hợp cùng với quận Ba Đình tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, tuyên truyền theo chuyên đề về dân số. Phối hợp với Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ tổ chức điểm truyền thông kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới. Ngoài ra, quận huyện thị xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới lồng ghép với hội nghị sơ kết công tác dân số, kế hóa gia đình 6 tháng đầu năm nay, đánh giá kết quả chiến dịch, tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị các bạn, tri ân người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, nhằm phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị xã hội và phát triển kinh tế. Nhận thức rõ điều này, Đảng bộ chính quyền huyện Đông Anh luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công.
Toàn huyện Đông Anh hiện có 11 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, trên 1.600 thương bệnh binh, trên 1.100 gia đình liệt sĩ, gần 500 người bị ảnh hưởng chất độc hóa học, hơn 130 đối tượng người có công còn sống. Phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện tiếp tục được xã hội hóa, thể hiện tình cảm sâu nặng, trách nhiệm của mọi người dân đối với gia đình chính sách. là cơ quan tham mưu cho Ủy ban dân huyện trong việc thực hiện chính sách người có công. Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đồng hành, thường xuyên phối hợp cùng với các đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội, vận động đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và những nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ các gia đình chính sách. Năm nay, huyện Đông Anh đã tiến hành hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện. Ông Nguyễn Đình Thanh, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Đông Anh cho biết.
Triển khai các cái hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách nhân ngày 27 tháng 7 thì phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện cái văn bản để gửi tất cả các xã, thị trấn để triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo tới các đối tượng chính sách, trong đó là có mấy cái nội dung. Một là cái vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, cái hai tức là các cái hoạt động mà phối hợp với các cái đơn vị, các cái phòng khám tại trên địa bàn, cái thứ ba tức là tất cả các cái nội dung mà thực hiện chế độ chính sách cho người có công, được tặng quà trên cơ sở cái dự toán của huyện cũng như là các cái mức quà mà của chủ tịch nước cũng như là của thành phố Hà Nội quy định.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Đông Anh đã xây dựng kế hoạch tổ chức với nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa để các cấp các ngành cùng phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, ủy ban dân các xã chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Song song với quan tâm tri ân về nhà ở, huyện thường xuyên tổ chức tốt công tác điều dưỡng đối với người có công, tặng sổ tiết kiệm, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân của họ. Các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách tiêu biểu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, bàn giao nhà tình nghĩa. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc nhằm phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, xã hội, triển kinh tế. Ông Trần Bình Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Dục Tú, huyện Đông Anh chia sẻ.
Thì chúng tôi cũng đang triển khai và chỉ đạo đến các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ chính sách, rà soát tại các thôn và xã để tổ chức các đoàn thăm hỏi tặng quà. Động nữa là chúng tôi cũng tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng người có công, các gia đình thân nhân liệt sĩ và các đồng chí thương bệnh binh, các đồng chí hoạt động kháng chiến bị bắt tù đầy.
Thấu hiểu sự hy sinh cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh cũng đã phát động các cơ sở đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc thương bệnh binh, tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang địa phương. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh chia sẻ.
Các cấp hội phụ nữ Đông Anh đã đăng ký cũng như là phát động phong trào thì ngoài cái phần quà của nhà nước trao tặng các gia đình ra thì là các cấp hội cũng đã có các hoạt động thiết thực như thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì riêng huyện hội thì cũng đã tổ chức đoàn thăm hỏi các gia đình chính sách, trong đó có đặc biệt quan tâm đến gia đình mẹ Việt Nam anh hùng. Còn ở dưới cơ sở, từ chi tổ mà các cô các chị cũng đã quan tâm rất nhiều.
Với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thời gian tới, huyện Đông Anh tiếp tục huy động mọi nguồn lực, kêu gọi sự chung tay của các đơn vị, cộng đồng để chia sẻ, chăm lo tốt hơn cho các gia đình người có công. Đồng thời quan tâm tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm nhằm giúp cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước.
Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Sáng nay, các cử tri Nhật Bản bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện. Sự kiện lần này thu hút sự chú ý đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh các biện pháp an ninh đã được tăng cường sau vụ tấn công khiến cựu Thủ tướng Abe Shinzo thiệt mạng. Tại cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản lần này, có 125 trong số 248 ghế sẽ được bầu lại, trong đó có 74 ghế được bầu trực tiếp ở các khu vực bầu cử, 50 ghế được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ và 1 ghế được bầu bổ sung ở tỉnh Kanagawa. Tham gia chạy đua vào Thượng viện năm nay có 545 ứng cử viên, nhiều nhất từ trước tới nay. Trong đó có 367 ứng cử viên tranh cử theo hình thức bầu cử trực tiếp ở các khu vực bầu cử và 178 ứng cử viên tranh cử theo hình thức đại diện tỷ lệ. Trong cuộc bầu cử này, mỗi cử tri sẽ có 2 lá phiếu, trong đó 1 phiếu để bầu cho ứng cử viên mà họ lựa chọn trong hình thức bầu cử trực tiếp ở các khu vực bầu cử và 1 phiếu để bầu cho đảng mà họ ủng hộ theo hình thức đại diện tỷ lệ.
Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ chấm dứt hiệp ước thuế ký với Hungary từ năm 1979. Lý do dẫn đến quyết định nêu trên là do Budapest quyết định ngăn chặn việc áp dụng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu mới là 15% tại Liên minh châu Âu. Phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cho biết là Hungary đã giảm thuế doanh nghiệp xuống còn 9%, tức là chưa bằng một nửa thuế suất của Mỹ hiện tại là 21%. Do đó, hiệp ước thuế nói trên sẽ có lợi cho Hungary. Và theo quy định thì việc chấm dứt hiệp ước thuế nói trên phải được hoàn tất trong vòng 6 tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ gửi thông báo chính thức tới các cơ quan có thẩm quyền của Hungary.
Một trong những công ty cung cấp năng lượng lớn nhất nước Đức, Uniper, đã nộp đơn xin hỗ trợ từ chính phủ. Uniper cho biết, sau khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt tự nhiên, công ty này đã gặp phải những khó khăn tài chính nghiêm trọng và đây là chính là nguyên nhân cho động thái này.
Thưa quý vị, một trong những niềm hy vọng đang được châu Âu gửi gắm chính là Qatar. Ở nước này hiện đang đồng sở hữu và chia sẻ khai thác với Iran mỏ khí đốt lớn nhất trên thế giới. Thế nhưng liệu Qatar có thể mang lại lời giải gì cho bài toán khí đốt tại châu Âu? Ở ngay cả trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì nhiều nước châu Âu vẫn đang phải nhập khẩu khí đốt từ Moscow. Vậy nên mục tiêu được EU mới đây đặt ra tới cuối năm 2022 giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga, tiến tới đến năm 2027 cắt đứt hoàn toàn phụ thuộc vào Moscow, đang đặt phương Tây trước bài toán an ninh năng lượng khó khăn nhất từ trước tới nay. Một giải pháp được châu Âu lựa chọn lúc này sẽ là hợp tác đầu tư, góp vốn để Qatar có thể mở rộng sản lượng tại các mỏ khí đốt của mình.
Cuộc điện đàm gần đây giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi đi một thông điệp lớn. Ngay khi sau khi NATO công bố khái niệm chiến lược mới, coi Nga là mối đe dọa đáng kể nhất và trực tiếp nhất của liên minh quân sự này, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nga đều thể hiện quyết tâm đẩy mạnh đa hợp tác kinh tế, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Điều bất ngờ là chính các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của phương Tây lại trở thành liều kích thích mạnh đối với thương mại song phương giữa Ấn Độ và Nga. Cuộc điện đàm giữa ông Modi và ông Putin xảy ra trong bối cảnh phương Tây đẩy mạnh các nỗ lực được cho là nhằm gieo rắc bất hòa giữa các nước thành viên BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi và lôi kéo Ấn Độ tham gia vào cuộc chiến tranh lạnh mới.
Bản tin thể thao. Sức nóng của cuộc đọ sức giữa Thanh Hóa và Nam Định tại vòng 6 V-League 2022 đã gia tăng kể từ những phút cuối hiệp 1 với những pha bóng tranh cãi. Sang đầu hiệp 2, trung vệ Victor phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Nam Định và lĩnh thẻ vàng. Trọng tài Trần Văn Lập mất khá lâu để tham khảo ý kiến của trợ lý trước khi quyết định thổi phạt đền, dù các cầu thủ chủ nhà cho rằng điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm. Quả phạt đền gây tranh cãi được Rodrigo thực hiện thành công mở tỷ số cho Nam Định. Đội chủ nhà nỗ lực vùng lên sau bàn thua và gỡ hòa một đều nhờ pha ngả người dứt điểm ngẫu hứng của J. Paulo ở phút 64. Nhưng khi màn so tài lên đến cao trào thì sân Thanh Hóa lại xảy ra sự cố mất điện ở phút 67. Sự cố này khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 20 phút. Khi bóng lăn trở lại, Thanh Hóa là đội chơi lấn lướt hơn nhưng không thể ghi bàn trước Nam Định và tỷ số hòa một đều được giữ nguyên tới hết trận đấu. Ở cặp đấu cùng giờ trên sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Bình Dương. Những người lập công cho Hà Tĩnh là Xuân Hùng, Quách Tân và Văn Đức. Tác giả bàn thắng danh dự của Bình Dương là Sĩ Giáp ở phút 90+4. Ở trận đấu thứ 2 tại AFF Cup Nữ 2022, chạm trán đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Lào, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Tuy vậy, bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở cuối hiệp 1. Hoàng Quỳnh mở tỷ số ở phút 42 sau pha dứt điểm một chạm chuẩn xác. Sau đó, Huỳnh Như nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu thành bàn ở phút 45+1. Phạm Hải Yến lập cú đúp vào lưới Lào ở phút 57 và 65 để nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chiến thắng 5-0 của thầy trò HV Mai Đức Chung được ấn định ở phút 72 khi Huỳnh Như lập công từ quả đá phạt. Kết quả này giúp đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên đứng nhì bảng B tại AFF Cup Nữ 2022 khi có cùng 6 điểm như đội tuyển nữ Myanmar nhưng kém chỉ số phụ. Bước vào trận chung kết đơn nữ giải quần vợt Wimbledon, On Jabeur đã nhập cuộc tốt hơn, liên tục bẻ game ra bóng của Elena Rybakina và kết thúc set thứ nhất với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, tay vợt người Tunisia đã không thể giữ được sự hưng phấn đó trong set 2 khi để mất break ngay trong lần ra bóng đầu tiên. Bằng những pha giao và trả bóng đầy uy lực, Rybakina đã kết thúc set 2 với tỷ số 6-2. Bước sang set quyết định, On Jabeur tiếp tục để mất break ở game ra bóng đầu tiên và trao thế chủ động cho đối thủ. Bằng lối chơi điềm tĩnh và chắc chắn, Rybakina đã kết thúc set 3 bằng tỷ số 6-2 để lần đầu tiên vô địch một giải Grand Slam. Do Wimbledon năm nay không được WTA tính điểm, nên Rybakina chưa thể có lần đầu tiên vào top 10 thế giới.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 10 tháng 7 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, các phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.